kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Xin chào những người bạn nhỏ dễ thương. Các bé thân mến, ở chương trình lần trước, chúng mình đã gặp chú thỏ tự đắc lúc nào cũng cho mình hơn người. Còn tối nay, chị sẽ giới thiệu với các bé một câu chuyện kể về chú thỏ dễ mến và những người bạn tốt trong khu rừng nhé. Xưởng may áo ấm của thỏ và các bạn là nơi đem lại niềm vui và hơi ấm cho muôn loài trong khu rừng. Từ ngày có xưởng may của thỏ, mùa đông giá rét không còn đáng sợ nữa. Từ chị tằm bé tí xíu, anh ốc sên tròn ủm, đến cả các loài vật to lớn hơn như sóc nhái, ai cũng có áo vừa khít với thân hình của mình. Nhóm bạn của thỏ đã làm thế nào nhỉ? Mời các bé cùng nghe chuyện những chiếc áo ấm qua giọng kể của cô Mai Phương nhé.
Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Lá vàng rơi trên mặt đất, thỉnh thoảng bị gió lật tung lên. Mưa phùn lất phất. Bên gốc đa, một chú thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung lên rồi bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo, tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ toàn lội xuống ao, nhưng nước lạnh quá, làm thỏ vội co chân lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Có một chú nhím vừa đi đến, thỏ trông thấy nhím liền nói:
"Ôi, thỏ ơi, tôi đánh rơi mất tấm vải khoác rồi."
"Thế thì gầy gò đấy. Trời rét không có áo khoác thì chịu sao được?"
Nói rồi, nhím nhặt một chiếc que để khều, tấm vải dạt vào bờ, nhím nhặt lên rũ nước quấn lên người thỏ.
"Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được." "Tôi đã hỏi rồi, ở đây chẳng ai may vá gì được đâu."
Nhím ra dáng suy nghĩ rồi nói:
"Ừ, muốn may áo cần phải có kim, tôi thiếu gì kim."
Nói xong, nhím xù lông, quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông, cởi tấm vải trên mình thỏ để may. Nhưng chợt nhím dừng lại, như vừa nghĩ ra một điều gì đó.
"Ừ, kim đã có rồi, thế nhưng còn cần có chỉ thì mới may áo được chứ. Ta phải đi tìm người có chỉ cái đã."
Các bé ạ, vậy là nhím, thỏ cùng đi vừa hát. May một chiếc áo, không những cần kim, còn phải đi tìm ai người có chỉ. Tiếng gió cũng hòa nhịp theo. "Hay nhỉ, hay nhỉ." Họ đi một quãng, đến một nương dâu. Trên một cành dâu, chị Tằm đang nhả tơ làm kén. Tơ của chị màu vàng, óng á, óng ánh. Nhím và thỏ cứ đứng nhìn.
"Chào chị Tằm, chị rút ruột mới nhả được tơ, nên tơ của chị đẹp lắm. Giá chị giúp chúng tôi được ít tơ làm chỉ may áo, thì tốt biết mấy. Trời rét quá, chúng tôi đang cần áo ấm."
Chị Tằm vốn là người tốt bụng nói:
"Trời rét này mà thiếu áo ấm thì chịu làm sao được. Các bác cần bao nhiêu tơ, tôi sẽ cho."
Tằm níu một sợi tơ thả mình rơi xuống. Nhím đưa tay đỡ, đặt Tằm xuống đất. Tằm chìa sợi tơ cho nhím và thỏ cùng xe. Xe xong, nhím đeo kính vào, hầm hở dùi lỗ để may. Nhưng chợt nhím dừng lại, già dáng nghĩ ngợi. Thỏ ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế hả bác nhím?"
"Ồ, té ra có kim có chỉ, nhưng chưa có người biết cắt vải, nên cũng chưa may áo được. Chúng ta phải đi tìm người biết cắt vải đã."
Tằm trèo lên lưng thỏ, họ cùng đi cùng ca. May một chiếc áo, cần chỉ cần kim, còn phải đi tìm ai người cắt vải. Tiếng gió cũng hòa nhịp theo: "Ư phải, ư phải." Họ đi một quãng, họ gặp một anh bọ ngựa.
bọ ngựa đang vung kiếm phát cỏ. Chốc chốc, bọ ngựa lại đưa kiếm lên, ngắm nghía, nhím chỉ cho hai bạn.
Kìa, đúng là một tay cắt khá đấy. Lưỡi kiếm kia dùng cắt vải thì thật là tuyệt.
Nhím nói to. Chào bọ ngựa, anh có đôi kiếm tốt lắm. Anh hãy giúp chúng tôi cắt vải may áo, mọi người đang cần áo ấm đây.
Bọ ngựa ngạc nhiên hỏi. Tôi có quen giúp ai đâu, tôi giúp cho tôi cũng đã mệt lắm rồi.
Ấy ấy, đừng nói thế, biết giúp ích mọi người thì lòng ta mới sung sướng được chứ.
Bọ ngựa lắc lư cái đầu, đu đưa bốn chân, toàn bỏ đi, nhưng chợt nó quay đầu lại.
Đâu, vải đâu, đưa đây, tôi cắt giúp, để rồi tôi cũng được sung sướng, để xem như thế nào nào.
Thỏ đưa tấm vải, bọ ngựa bước ra vùng kiếm cắt ào ào. Thỏ trợn mắt, nhím cũng hốt hoảng đưa tay ngăn bọ ngựa lại.
Ấy chết, anh bọ ngựa, anh phải cắt đúng kích thước và đường vạch chứ. Anh cắt bừa như thế này, hỏng hết vải đấy. Từ từ đã anh bọ ngựa.
Bọ ngựa vùng vằng.
Đã bảo mà, tôi có quen giúp ai đâu cơ chứ.
Nói xong, bọ ngựa bỏ đi. Nhím chạy đến ngăn lại.
Ôi, bọ ngựa, hãy khoan đã.
Làm gì mà nóng nảy thế? Nhất định chúng ta sẽ tìm ra một người, kẻ đường vạch thật giỏi. Và rồi, ai nấy cũng vui vẻ làm được việc cho mà xem.
Nhím kéo mọi người đi tìm một người biết vạch. Họ vừa đi vừa hát. May một chiếc áo, cần chỉ cần kim. Rồi phải đi tìm, ai người biết cắt. Muốn cắt cho đẹp, không thể cắt bừa. Muốn cắt cho vừa, phải người biết vạch. Tiếng gió theo sau cũng họa nhịp. Hay thật, hay thật.
Đi một quãng đến một vườn chuối, họ thấy một anh ốc sên đang bò. Ốc sên mang theo trên lưng một chiếc vỏ. Cứ mỗi quãng bò, ốc sên để lại phía sau một đường vạch rất rõ.
Nghe có tiếng người đến, ốc sên vội rụt đầu vào vỏ.
Nhím cười to.
Này ốc sên, sao lại thụt đầu vào vỏ như vậy? Ra đây giúp anh em một tay nào. Chúng tôi đang thiếu một người biết kẻ đường vạch để may áo. Trời rét lắm, mọi người đang cần áo ấm.
Ốc sên ngoái cổ ra ngoài, lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe gì hết. Tằm nói.
Anh ốc sên, không nên như thế. Nếu cứ chui mình vào vỏ, thì làm sao có thể sống một cách bay bổng được? Phải biết sống vì mọi người chứ. Có biết sống vì mọi người thì đời ta mới vui sướng được.
Nhím cũng nói.
Chắc ốc sên sợ mình chậm chạp. Không lo lắm đâu. Đã có chúng tôi giúp sức. Hãy bước ra đây. Nào.
Nghe đến đấy, ốc sên chui ra. Ốc sên bò lên tấm vải, vạch những đường rất rõ.
Bọ ngựa theo đường vạch, cắt vải thành những mảnh áo. Còn nhím thì cầm vải dùi lỗ, lấy kim chỉ và bắt đầu may.
Nhím dùng chân trước luồn kim, nhưng cứ bị chệch.
Nhím tháo kính, lấy tay, dụi dụi vào mắt.
Nhím vỡ lẽ là vẫn còn cần một người luồn kim giỏi.
Các bé ạ, vậy là tất cả dắt nhau đi tìm một người khâu giỏi.
Đi được một quãng, chợt có tiếng chim ríu rít. Nhìn lên cây vông, thấy có một đôi chim đang làm tổ cho con. Một con bíu phía trong tổ, một con bíu phía ngoài. Chúng luồn cho nhau một sợi lá mía khô. Cách làm việc của đôi chim vô cùng nhanh nhẹn, khiến ai nấy đều ngạc nhiên lắm. Nhím nói.
Ô, chào hai bác. Quả là tôi chưa thấy một người nào khâu vá giỏi như hai bác đấy. Trời đang rét, mọi người đang cần áo ấm.
Đúng thế. Chúng tôi đang dệt cho các cháu sắp sinh một chiếc tổ ấm đây.
Lo xa là phải, nhưng hai bác hãy nghĩ lại xem. Con cái chúng ta thì ấm trong lúc con cái mọi người còn rét, thì cũng chưa ổn đâu. Còn phải lo cho người khác ấm nữa mới được.
Đôi chim nghe ra, vội vàng bay xuống, giúp vào việc may áo ấm. Chúng dùng mỏ luồn kim rất nhanh và rất chính xác. Một chốc, chiếc áo đã may xong. Thỏ bận áo mới, thích chí nhảy lên mấy cái. Và thế là...
họ bảo nhau dựng một xưởng may áo ấm. Nhím thì đóng cái đinh cuối cùng trên tấm biển treo trước cổng với dòng chữ đề: xưởng may áo ấm, toàn thợ lành nghề. Nhưng trong xưởng chẳng ai muốn nhận may áo cho mình cả. Ai ai cũng nhường cho bạn may trước. Nhím lắc đầu không chịu may, chỉ sang cho bọ ngựa. Bọ ngựa lắc đầu chỉ sang cho ốc sên. Ốc sên thì chỉ sang cho chim. Cuối cùng, ốc sên và tằm phải chịu để may trước.
Các bé có biết không? Khách hàng tấp nập đến xưởng may. Trong xưởng, ai nấy đều làm việc say sưa và vui vẻ. Thỏ thì trải vải, ốc sên thì kẻ đường vạch, còn tằm thì luôn tay xe chỉ. Bọ ngựa cắt chăm chỉ, nhím chắp vải dùi lỗ, chim thì luồn kim, thỏ nhặt áo móc lên giá.
Trong rừng, gió bắc vẫn thổi, lá vàng rơi, nhưng quang cảnh ở đây đã khác hẳn. Sóc mẹ ẵm sóc con nhún nhảy qua lại vì họ sung sướng với bộ áo màu lơ rất đẹp. Quạ ngồi ung dung thỉnh thoảng lấy cánh phủi phủi một chiếc lá nhỏ vừa rơi trên chiếc áo mới. Nhái cười ngắm nghía bộ cánh mới của mình dưới hồ nước. Có tiếng hát văng vẳng đâu đây. Một việc dù lớn bé, một mình làm khó xong, phải chung sức chung lòng, công lao của tập thể. Ta sinh ra là để giúp ích cho mọi người. Đời có đẹp có tươi thì ta mới sung sướng.
Ban đầu bọ ngựa cứng đầu, không muốn giúp thỏ may áo mới. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của nhím, nó đồng ý và thế là từ đó nó trở thành một nhân viên tích cực của xưởng may áo ấm. Các bé thấy không, khi ta làm việc tốt giúp người khác thì bản thân cũng sẽ nhận lại niềm vui đấy. Vậy nên chúng mình đừng ngần ngại làm người tốt, các bé yêu quý nhé. Đêm đã về khuya, chúng mình đi ngủ thôi nào. Mời các bé nghe bài thơ Mưa Sao Ngân Hà của tác giả Thái Vĩnh Linh qua giọng du trầm ấm của nghệ sĩ Đăng Kiên. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Thân ái chào tạm biệt.
Ngân Hà chảy từ đâu ra, lòng sông mang nặng hằng hà ngôi sao. Chắc nguồn tít tận trời cao, nơi mưa sao giông mưa rào, sông quê à.